Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân dịp và thăm viếng Ni viện Huệ Quang, tôi kính gửi đến Ni đoàn và các quý Phật tử đề tài ngắn: Sự soi sáng của trí tuệ. Đó là tôi dịch thoát nghĩa từ chữ tuệ quang. Nếu hiểu theo ngữ danh từ đó là ánh sáng trí tuệ. Nếu hiểu theo ngữ động từ đó là sự soi sáng của trí tuệ. Vì trí tuệ có năng lực soi sáng, dẫn dắt để giúp cho chúng ta kết thúc được nỗi khổ và niềm đau. Nhờ đó đó trải nghiệm được, hưởng thụ được an vui, hạnh phúc trong đời. Ở đây có Phật tử nào đã từng đi Thụy Điển và Thụy Sĩ chưa? Chưa có ai đi. Vào mùa hè ở Thụy Điển đó, lúc 11:30 khuya đó, ánh sáng nó vẫn chiếu soi như buổi sáng ở Đà Lạt này. Như vậy đó là mùa hè ở tại nước này đó, người ta chỉ thấy bóng tối khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ thôi. Còn 21 cho đến 22 giờ còn lại đó, ánh sáng chiếu rực. Thì đó là cái vùng địa lý rất đặc biệt ở địa cầu này. Nên mà vào mùa hè đó, cơ hội tiếp nhận ánh sáng của nó đó trở nên là nhiều nhất. Trong ban ngày, khi ánh sáng mặt trời chiếu soi, chúng ta không phải tốn điện và tiền để trả cho năng lượng điện quang được tiêu thụ. Chỉ có một số nhà nào đó vừa thấp, cửa sổ cửa cái không có nhiều, bích kính đó, thì bất đắc dĩ phải dùng ánh đèn điện vào ban ngày ở trong nhà. Như vậy khi ánh sáng mặt trời chiếu soi đó, chúng ta có thể sử dụng được cái tiện ích của nó, nhìn thấy được mọi vật và do đó tiến hành các công việc một cách rất hiệu quả. Trong ban ngày con người không có cảm giác sợ ma, phải không? Ở đây có ai từng đi thăm nghĩa trang mộ huyệt của ông bà người thân của mình đã quá vãng? Nếu có thì giơ tay lên. Chắc là ai cũng đã ít nhất một vài lần đi thăm viếng mộ rồi. Thì thăm viếng mộ thì thường diễn ra vào ban ngày. Lúc đó đó, có mặt ở bên cạnh mộ huyệt của người thân mình, nhìn thấy di ảnh của người mất, năm tháng ngày giờ và cái không khí tan tóc buồn, quý vị có sợ ma không? Có người lắc đầu không. Lý do tại sao không? Có người trả lời vì đó là ban ngày. Như vậy khi ánh sáng chiếu soi mình thấy rõ mọi thứ thì mình không có sợ, phải không? Ở Đà Lạt này có một thành phố buồn, đó là nơi mà có rất nhiều các mộ huyệt. Vào ban đêm khi bóng tối phủ trùm, nếu chúng ta có việc gì đó lại có mặt ở ngay mộ huyệt của ông bà và người thân của mình đã qua đời, cảm giác sợ hãi bắt đầu trỗi dậy, phải không? Ai cũng gật đầu hết. Lý do tại sao? Không ai trả lời, vì ngại. Sở dĩ chúng ta sợ về đêm á, vì lúc đó chúng ta không thấy rõ được mọi vật. Từ đó đó, ý thức chúng ta có thói quen là suy luận, tưởng tượng, hình dung hóa. Và từ đó chúng ta nghĩ rằng là ma xuất hiện vào thời điểm mà bóng tối phủ trùm, có thể hù dọa, nhát, phá phách, trở ngại, thậm chí là giết chết mình, như là trong phim ma và chuyện ma của điện ảnh Hollywood Hoa Kỳ và điện ảnh của Trung Quốc. Nỗi sợ hãi nó phủ trùm cơ thể của mình, làm cho mình run. Chỉ cần một con gió thoảng đi ngang qua ở sau lưng thôi, nó tát lạnh vào cái cổ gái đó. Có nhiều người là nổi da gà, rợn tóc gái lên và nghĩ rằng là con ma nó đang chấn áp mình. Nên nếu lúc đó nó có một bụi tre dưới tác động của gió đó, kêu xào xạc cọ kẹt đó, thì nhiều người là liên tưởng rằng là ma đang hiện hồn về. Như vậy trong ban đêm khi khả năng nhìn thấy sự vật đó rất kém, dưới tác động của tưởng tượng đó, chúng ta nghĩ rằng là ma xuất hiện, ma khống chế, ma quậy phá, ma ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Vậy xin hỏi là trong chúng ta đây đó, quý vị nào đã từng thấy ma chưa? Có ai thấy ma không? Phần lớn trả lời là chưa thấy ma. Thế thì tại sao quý vị lại sợ ma? Ví dụ như là hai đối thủ ở trên một võ đài, mình biết được đối thủ đó qua những chiến trận mà người đó thắng. Chúng ta không được tin vào năng lực của mình, và do vậy đó, khi đấu đài với người đó, chúng ta sợ rằng mình sẽ bị thua. Nỗi sợ hãi đó là có dữ liệu thực tiễn về chiến tích mà người đó đã thành công. Sức lực của mình, kỹ thuật của mình có thể là không bằng võ sĩ đó, cho nên mình sợ. Ít ra cái sợ này nó có các cơ sở dữ liệu hiện thực. Thế thì chúng ta, tại sao chúng ta sợ ma? Có lẽ trong đầu mọi người khi sợ ma là vì sợ ma hại mình, ma giết mình. Bây giờ chúng ta thử phân tích nữa đi, thì thấy cái vô lý của nó sợ hại đó. Nếu ma là ông bà tổ tiên, người thân ruột thịt của mình, khi còn sống các vị ấy thương mình cũng như là những người huyết thống khác, sau khi chết nếu chưa được tái sinh, không có lý gì từ một tình thương yêu khi còn sống lại chuyển thành một tình đó là ghét bỏ, hãm hại, quậy phá, giết chóc sau khi qua đời. Cái logic về phản ứng tâm lý đó là không có thích hợp. Nếu ma là người dân, người dân thì có hai nhóm: nhóm bình thường và nhóm kẻ thù. Nhóm bình thường á, bình thường họ có đâu có hại mình cái gì, thì sau khi chết á, cái tình trạng không hại đó cũng tiếp tục diễn ra, có gì đâu chúng ta phải sợ họ. Nếu họ là kẻ thù, chúng ta lại càng không sợ, vì khi còn sống kẻ thù của nhau, vì luật pháp người ta còn không thể hại nhau được, không phải muốn là có thể hại được, thì sau khi chết toàn bộ các vận động của tay, của chân, lời nói và sự là thuê mướn những kẻ giang hồ đâm thuê chứa mướn không thể nào được diễn ra. Lấy đâu các hành động hại đến người sống có thể thực hiện được từ người đã chết mà sợ? Trên thực tế, theo Đức Phật dạy, sau khi trút bỏ hơi thở cuối đời, từ cái chết lâm sàng dẫn đến cái chết thực thụ diễn ra, tâm thức con người giống như là luồng điện không mất đi, thân thể đã trở về với tro bụi, nhanh nhất là qua lễ quả thiêu. Tâm thức đó lập tức có mặt ở trong một cái phôi thai, do sự phối hợp giữa tinh cha và trứng mẹ trong cái sinh hoạt tính dục giữa một người nam và một người nữ trong thời kỳ mà người nữ có thể thụ thai. Đó là điều mà kinh Trung Bộ Đức Phật đã đề cập. Như vậy là sau khi chết á, tâm thức á, không có lẩn quẩn ở dưới âm phủ, không tồn tại ở dưới mộ huyệt, không xuất hiện ở nơi tai nạn cái chết được diễn ra, không có mặt ở trong căn nhà, không có là ngồi chờ trực sự hiến cúng hoa quả nhang đèn của người thân ở trên bàn thờ hoặc ở trong nhà thờ họ tộc. Tâm thức đó có mặt trong bào thai trung bình 10 tháng sau đó. Sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi. Tâm thức đó tồn tại trong một cơ thể để trở thành một cô cậu bé mới, lấy đâu còn lẳng quẳng trong vũ trụ này mà chúng ta sợ. Về sau này đó, Phật giáo Đại Thừa, nhất là Đại Thừa ở Trung Quốc, phát họa 7 tuần thất nhằm hỗ trợ những tình huống xấu nhất. Nhưng mà trên thực tế đó, là thông qua 7 tuần thất đó, nhằm giúp cho gia đình của người mất có cơ hội đến chùa nghe thuyết giảng, tụng những thời kinh, tập ăn chay và sau đó trở thành Phật tử thuần thành. Còn bản năng của hương linh sau khi chết đó là phải tái sinh, do nghiệp dẫn dắt mà. Như vậy đó, nếu nói theo triết lý Phật giáo, trong giai đoạn đầu do chính Đức Phật Thích Ca truyền bá đó, thì ma quỷ là không có thật. Thì lấy đâu mà chúng ta phải sợ? Giai đoạn sợ hãi đó là không có cái cơ sở gì để chúng ta lo. Nhưng mà vì chúng ta có mặt vào ban đêm, khi mà điều kiện ánh sáng không có dân phủ trùm giống như là ban ngày, từ đó đó nỗi sợ hãi trên nền tảng của suy luận đã làm cho chúng ta mất đi cái sự tự tin. Rồi tác động của phim ma, chuyện ma, rồi những cái câu chuyện kể của những người mê tín từ hồi nhỏ, khi mà ý thức và kiến thức khoa học của chúng ta nó chưa phát triển mạnh, nỗi sợ đó nó được cấy tạo trong não trạng của chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ đó chúng ta cứ thấy đêm tới là sợ, và sợ nhất là sợ ma. Như vậy khi ánh sáng ban ngày phủ chiếu trên quả địa cầu này, ít nhất là một phân nửa của quả địa cầu, nỗi sợ ma không có mặt. Cái đó tôi tạm gọi là giá trị của ánh sáng. Dĩ nhiên ngoài ra thì ánh sáng còn có nhiều giá trị khác, chẳng hạn như là mang lại chất diệp lục tố cho tất cả các loại thực vật. Mỗi người mỗi ngày phơi nắng vào buổi sáng trung bình 15 phút chống được rất nhiều các loại bệnh tật và tăng cường sức khỏe dẻo dai cho con người. Mọi hoạt động của con người nhờ tác dụng của ánh sáng trở nên rất là thuận lợi và thành công. Ngày nay người ta dùng gió để tạo ra điện. Trước đây là điện bằng nước như ở Việt Nam, rồi điện bằng năng lượng hạt nhân. Bây giờ người ta đi đến là điện gió, một hình thức sản xuất điện rất là thân thiện với môi trường để tạo ra cái nguồn ánh sáng phục vụ cả ngày lẫn đêm cho các nhu cầu sinh hoạt, dân sự, xã hội và mọi thứ trên đời. Đề cập đến sự chiếu soi của trí tuệ đó, Đức Phật nói như thế này: trong các loại ánh sáng, mặt trời là lớn nhất. Trong tất cả các loại ánh sáng thì trí tuệ còn sáng chói hơn cả mặt trời. Nếu mà tính về ánh sáng và vật lý thì mặt trời là lớn nhất thôi. Mặt trăng nó chỉ chiếu dịu dặt nhẹ nhàng về đêm thôi. Cường độ ánh sáng được chiếu soi bởi mặt trăng không bằng một phần đó là 100 của mặt trời. Đuốc, đèn cầy hay là ánh lập lệ của con đom đóm, là các hình thức ánh sáng, nhưng mà cái cường độ chiếu ánh sáng của nó đó là khác nhau. So sánh giữa ánh sáng của mặt trời và ánh sáng trí tuệ đó, Đức Phật khẳng định rằng là sự chiếu soi của trí tuệ là siêu việt thời gian và siêu việt không gian. Không gian và thời gian trong hệ mặt trời đó là có giới hạn. Mỗi quả địa cầu nó hình bầu dục, thì ban ngày đó chỉ có một phân nửa địa cầu tiếp nhận được ánh sáng, nửa còn lại là ban đêm phủ trùm bởi bóng tối. Còn trí tuệ như là ánh sáng chiếu soi đó, cả ngày lẫn đêm, dầu địa cầu đó hình bầu dục hay là một nơi nào đó là một mặt phẳng, giả sử có thật đi, thì sự chiếu soi của trí tuệ đó không bị một chướng ngại vật nào làm cho nó bị là trùng bước lại. Như vậy khi các quý Phật tử đến tu học tại ni viện Tuệ Quang thì nên nhớ đến cái sự chiếu soi của trí tuệ và học làm sao đó để chúng ta tăng được trí tuệ, vốn là tông chỉ của đạo Phật. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật có đề cập đến hai loại giải thoát: tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát được hiểu là gì? Sự giải phóng tất cả các trói buộc ở tâm. Khi mà kết thúc được những trói buộc của tâm á, thì con người trở nên là thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, dù bất kỳ ở một hoàn cảnh nào, ngay cả trong tình huống nghịch cảnh, người đó vẫn đạt được an lạc. Các trói buộc của tâm bao gồm tham ái, tức là tình yêu và tính dục, giận dữ, nặng nhất là chiến tranh, khủng bố, thương tật, cãi lộn, tranh chấp, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, không tùy hỷ, không hợp tác, ganh ghen, tức giận, mặc cảm, cống cao, ngã mạn, bực mình, hoài nghi về đạo đức, về Đức Phật, về chánh pháp, về tăng đoàn, về nhân quả, về kiếp sau. Trạo hối, tức là sự dao động của thân và sự hối hận của tâm. Hôn thùy, tức là trạng thái giật giờ, lừ đừ, thiếu sáng suốt, mệt mỏi, buồn chán, và tất cả những cái phát sinh từ những thái độ tâm lý tiêu cực này. Như vậy khi sự tu tập chúng ta đi đúng hướng bằng sự chiếu soi của trí tuệ đó, thì những trói buộc nêu trên ở tâm được kết thúc. Lúc đó đó, con người tu tập được gọi là người giải thoát. Và giải thoát đó là gì? Giải thoát trói buộc ở tâm. Do đó khi tu tập chúng ta phải nhớ nhấn mạnh đến việc là làm thế nào để chặt đứt được những xiềng xích trói quấn, là phong tỏa tâm mình ra khỏi tâm, thì lúc đó chúng ta mới thật sự trở thành là người tự do. Tuệ giải thoát chính là tông chỉ rất quan trọng mà Đức Phật đã chủ trương. Nghĩa đen của từ này là giải thoát bằng trí tuệ. Nhờ có trí tuệ chúng ta mới giải phóng được tất cả các nỗi khổ niềm đau là nguyên nhân gây tạo ở tâm, là nguyên nhân gây tạo ở lời nói và việc làm, và cũng là hệ quả, tức là xiềng xích chối buộc chúng ta tiếp tục tái sinh ở trong các cái cảnh giới sống. Như vậy để có được sự chiếu soi của trí tuệ hướng đến cái kết quả đó là giải thoát bằng trí tuệ đó, thì người tu học Phật đó cần lưu ý các phương diện trí tuệ như sau. Phương diện một, văn tuệ, tức trí tuệ do học rộng hiểu sâu về chân lý Phật và các quy luật của vũ trụ. Khi học ở trường, từ là lớp 6 cho đến lớp 12, tất cả các học sinh nó sẽ được học về các định luật, các định lý trong khoa học, trong toán học, trong vật lý học, trong hóa học. Cái đó được gọi là các quy luật nhân quả ở trong vũ trụ. Nhờ có kiến thức này đó, chúng ta hiểu biết về các vấn đề rất là tường tận, mạch lạc, rõ ràng, hệ thống, không có mù mờ. Và từ đó đó, những nỗi sợ hãi liên hệ với những sự thiếu hiểu biết về các quy luật đó được kết thúc. Chẳng hạn như khi chúng ta biết địa cầu mình đó là một hành tinh trong một cái hệ mặt trời, nó quay theo quỹ đạo riêng của nó, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn tin vào một số tôn giáo mê tín cho rằng đó là Thượng Đế và các thần linh cả dặn, cho nên nó là phủ trùm bóng đêm lên trên bề mặt của trái đất để hành hạ con người. Còn lúc nào mà Thượng Đế vui á, thì tạo ra ánh sáng cho con người được sử dụng. Nó gây cái sự chiếu soi của mặt trời và mặt trăng, tác động đến các hành tinh trong một cái hệ mặt trời qua sự quay quỹ đạo của nó, thì tự động á, từ vị trí của địa quả địa cầu mà quốc gia đó đang có mặt mà tiếp nhận được ánh sáng á, nhiều nhất ở trong một ngày hay là ít nhất ở trong một ngày thôi. Đó là quy luật, chứ chẳng phải do ông Thượng Đế nào, thần linh nào giận hay là vui vẻ mà tạo ra như thế. Do đó khi mình có được cái kiến thức quy luật đó đó, thì tự động nỗi sợ hãi về sự cả giận của Thượng Đế thần linh được xem là kết thúc. Đó là lợi ích của các kiến thức về các quy luật, định lý và định luật chúng ta có thể học được ở trường lớp và sách vở. Văn tuệ là trí tuệ do chúng ta hiểu sâu lời Phật dạy. Hiện nay đó, phần lớn các Phật tử tại gia chỉ biết đó, nhiều nhất là 5 bài kinh thôi. Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư dành cho khóa lễ cầu an phải không? Kinh Địa Tạng, Kinh A-di-đà dành cho khóa lễ cầu siêu. Kinh Du Lan, Kinh Báo Trọng Ân Của Cha Mẹ được sử dụng cho cả cầu an lẫn cầu siêu. Một số hành giả tu Tịnh Độ Tông thì biết thêm kinh Vô Lượng Thọ hoặc thỉnh thoảng thêm Quán Vô Lượng Thọ. Như vậy số lượng các bài kinh Phật tử tại gia có cơ hội tiếp xúc qua việc đọc tụng và thực hành đó, chỉ gồm có là 1 cho đến 6 bài kinh nêu trên thôi. Đang khi đó, trong cuộc đời của Đức Phật suốt 45 năm hoàn truyền chân lý, Ngài thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Mỗi bài kinh của Đức Phật đó được sánh ví như là một bản đồ hay là một toa thuốc. Bản đồ để giúp chúng ta đi đúng một con đường, toa thuốc đó để giúp chúng ta là kết thúc một cái chứng bệnh hoặc là nhiều chứng bệnh đang hoành hành trên cơ thể. Là người tu học Phật mà mình chỉ có cơ hội đọc được 6 bài kinh, quá ít đi, thì làm sao hiểu hết toàn bộ các chân lý Phật, vốn là kiến thức soi sáng cho nhận thức, soi sáng hành động, soi sáng lối sống và soi sáng cung cách ứng xử. Như vậy việc đọc càng ít kinh chừng nào đó làm cho chúng ta dễ rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp, tức là thiếu hiểu biết về trí tuệ, mà vốn là cốt lõi khép lại và chặt đứt các nỗi khổ và niềm đau. Do đó khi đọc tụng kinh điển, bà con Phật tử nào còn thói quen đọc kinh để kể công với Đức Phật rằng là trong ngày hôm nay con đã đọc được là 18 biến đại bi, trong năm nay con đã đọc được là mấy trăm bận kinh Và trong tuần này thì con đã đọc được rất nhiều các bài sám nguyện. Thực tế sự kể công đó là không có lợi ích gì hết á. Hoặc cũng có một số người là tín ngưỡng kinh điển, cứ lại một đoạn, đọc một đoạn là một lại, đọc một câu là một lại, đọc một chữ là một lại. Thay vì đọc kinh đó là để mở mang trí tuệ, tăng trường sự hiểu biết, thì người đã tín ngưỡng hóa kinh điển dẫn đến tình trạng đó là đóng bít cửa ngõ tuệ giác vốn có thể được phát sinh từ việc đọc tụng mà có hiểu. Bây giờ chúng ta thử hình dung nếu kinh điển được hiểu là những toa thuốc, thì việc gì sẽ xảy ra khi mà các Phật tử với tư cách là bệnh nhân khổ đau suốt ngày đọc toa thuốc kinh đó mà đôi lúc không có chịu uống nữa, thì các bệnh khổ đau nó có hết không? Các Phật tử chỉ có cười không? Câu trả lời chắc chắn hiển nhiên là không thể hết. Vì sao? Vì cứ uống đâu mà hết. Uống vào thì thuốc mới điều trị được bệnh, tống khứ bệnh ra, hoặc tối thiểu khoanh vùng các cơn bệnh lại ở một chỗ, không tạo điều kiện cho chúng hoành hành trên toàn cơ thể này. Từ năm 2000 tôi đã thiết lập trang web daophatngaynay.com giới thiệu Đại Tạng Kinh Phật Giáo. Phần lớn các bản kinh từ Bali cho đến A Hàm và Đại Thừa đã được dịch sang tiếng Việt đều được phổ biến miễn phí trên trang web đó. Từ năm 2004 tôi đã khởi xướng và thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Phật Giáo dưới dạng MP3. Hầu hết tất cả các bản kinh gồm đến vài chục ngàn trang đã được dịch sang tiếng Việt đều đã được thực hiện bằng âm thanh. Nay chúng ta thường gọi nó là sách nói kinh điển đó. Phổ biến miễn phí ở trên trang web chùagiacngộ.com và phatam.com, rất là tiện ích. Khi đọc tụng kinh điển, nó đòi hỏi chúng ta vừa phải có thời gian ngưng các việc khác để đọc, nhưng mà vừa phải có tiền để mua được các quyển kinh đã được in và phát hành. Điều đó không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được. Ngày nay đó, chúng ta có kinh điển bằng sách nói. Thì khi quý vị đang làm việc, chỉ cần có một đường truyền internet mở ra thôi, vừa nấu cơm, thậm chí là vệ sinh cá nhân, quý vị vẫn có thể nghe kinh điển và mở mang được trí tuệ. Đó là phước báo của thời hiện đại nhờ sự tiến bộ của các tiện ích kỹ thuật số. Do đó tôi kính đề nghị các tăng ni và Phật tử ở những nơi mà thư viện Phật giáo không có, các kinh sách Phật giáo ít được phổ biến, các giảng sư ít được cơ hội để thuyết giảng, các vị trụ trì cũng ít thuyết giảng, thì chúng ta đó xóa nạn mù chữ Phật pháp bằng cách vào trang web để đọc và để nghe kinh điển thuần Việt để hiểu. Khi hiểu được kinh rồi đó, thì chúng ta có được trí tuệ do nghe, trí tuệ do học, và trí tuệ này đó ai cũng có thể đạt được. Người không đọc được chữ cũng có thể nghe được, rất là tiện ích. Như vậy trí tuệ không phải là cái gì ghê gớm, đó là sự hiểu biết đúng các quy luật về nhân quả, về sự hình thành vũ trụ, về vô thường, về vô ngã, về duyên sinh. Chỉ cần đọc nghe là có thể hiểu, hiểu đúng như thế là tăng được trí tuệ, nó đâu có khó gì. Chẳng hạn như chúng ta đọc một câu Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Nghĩa đen của nó trong tiếng Việt là gì? Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra tức là bất sinh, không tự nó kết thúc vĩnh viễn là bất diệt, không tăng thêm và cũng không giảm bớt. Cái này khoa học hiện đại gọi là gì? Bảo toàn năng lượng chuyển đổi từ hình thức này sang dạng thức khác thôi. Chẳng hạn như hiện tượng mây ở trên bầu trời, dưới tác động của khí hậu tạo ra những cơn mưa. Nhìn từ bề mặt của mây đó, chúng ta nghĩ là mây bị mất đi và nước mưa đó được tăng thêm. Rồi sau đó, đó nước mưa được thấm xuống lòng đất, nước mưa kết thúc và nằm ở dưới lòng đất đó, thì nước trở thành là mạch nước ngầm. Rồi dưới tác động của khí hậu, nước được bốc hơi tạo ra dạng khí và tạo ra thành mây. Năng lượng đó nó được bảo toàn dưới nhiều dạng thức tương đương khác nhau. Thì điều này Đức Phật đã nói trong Bát Nhã Tâm Kinh rồi. Và học hiện đại đó đến thế kỷ thứ 18 mới đề cập đến vấn đề đó. Như vậy khi mà đọc kinh bằng tiếng Việt, mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, không tự chúng mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt, thì khi mà vô thường chi phối đến chúng ta và người thân đó, mình không có khổ. Nó đâu có mất hẳn đâu. Ví dụ khi tiếp đối diện trước cái chết của người ông, người bà ở tuổi thọ 80 hoài, thì phần lớn chúng ta rơi nước mắt bởi cái tình cảm, bởi lòng hiếu thảo, bởi sự luyến tiếc, bởi lòng biết ơn những gì mà ông bà mình đã gây dựng cho gia tộc mình. Nhưng khi mình hiểu được rằng là người chết không mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác, thì 10 tháng sau người ấy tiếp tục tái sinh. Do đó chúng ta lại gặp người thân chúng ta dưới hình thức một con người khác, có khi là cháu ở trong gia đình mình, hoặc là ở làng xóm mình, hoặc ở những gia đình khác thôi. Và ở kiếp nào mỗi người tái sinh phải đóng vai của kiếp đó, thế thôi. Như vậy là mình hiểu được điều đó đó, thì cái nỗi khổ đau từ sợ hãi, từ luyến tiếc mất mát đó, nó được kết thúc. Người đọc kinh mình phải hiểu được như thế. Cái đó được gọi là văn tuệ, trí tuệ do nghe, do đọc, do hiểu lời Phật dạy. Loại hình hai, tư tuệ, tức trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời Phật dạy. Từ việc đọc tụng kinh Phật để mở mang được trí tuệ, cho đến nghiền ngẫm thấu đáo đó, nó là cả một quá trình. Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu hết được toàn bộ những điều giá trị minh triết được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm hoằng truyền chánh pháp của Ngài. Ngay cả chúng tôi là tu sĩ, nay đã tu 34 năm, trải qua các trường lớp Phật học, từ Phật học gia giáo cho đến trung cấp Phật học 4 năm, cử nhân Phật học 4 năm, rồi thạc sĩ 2 năm, tiến sĩ là 4 năm, đã học biết bao nhiêu thứ, đến bây giờ vẫn mỗi ngày đọc tụng kinh, cũng chưa có thể dám nói rằng là mình hiểu thấu đáo hết toàn bộ những triết lý cao siêu ở trong kinh. Không ai có thể hiểu hết được mọi thứ. Có thể có người đó hiểu sâu về một bài kinh A nhưng mà hiểu cạn ở bài kinh B. Có người ta hiểu sâu ở lĩnh vực A nhưng mà hoàn toàn là mù tịch về các lĩnh vực B. Thế là từ kiến thức đề cho đến kiến thức đạo, từ kiến thức phàm cho đến kiến thức thánh, chỉ có những bậc đã chứng đạo mới có thể nắm bắt được hết. Còn lại đó chỉ nằm ở một lĩnh vực nào đó chứ không thể được xem là toàn bộ được. Cho đó dầu có đi chùa 50 năm, đọc kinh từ tuổi thiếu nhi, chúng ta nên tránh thái độ hãnh diện tự hào rằng mình đã hiểu hết toàn bộ kinh Phật rồi. Ngay cả những bài kinh quý vị đọc thuộc lào mỗi ngày như là tăng ni ở trong chùa, thuộc kinh A Di Đà, thuộc kinh Phổ Môn, thuộc kinh Dược Sư, thuộc kinh Du Lan, thuộc Hồng Danh Sám Pháp, cũng không bao giờ dám tự hào khi cho rằng mình hiểu toàn bộ các nghĩa lý sâu sắc ở trong các bài kinh đó. Do đó đó, để phát sinh được trí tuệ chiều sâu do nghiền ngẫm chân lý Phật đó, thì khi đọc tụng một cái gì đó, khái niệm nào chưa hiểu, không có bỏ qua, ghi chú ra, tra khảo các bộ tự điển Phật học chuyên ngành, chúng ta sẽ đào sâu vào nội dung của nó. Ngoài ra đó, kinh đó còn có kinh sớ, tức là bản chú thích về những nội dung của bản kinh. Một bản kinh có thể có nhiều bản chú thích khác nhau, nhờ đó chúng ta có thể nương vào những chiếc chìa khóa giải mã này, mình hiểu sâu sắc thêm các khái niệm kinh, các chủ đề chính của kinh, các nội dung cốt lõi và các nội dung bao hàm của kinh. Ngày nay thì trên Internet và Google á, chỉ cần đánh tự điển Phật học, chúng ta có rất nhiều các bộ Phật học tự điển miễn phí. Lớn nhất là Phật Quang Đại Tự Điển bản dịch của Hòa Thượng Quảng Độ. Tương đương với bộ này, ta có Huệ Hoang Phật Học Tự Điển do Hòa Thượng Minh Cảnh làm chủ biên. Ngoài ra còn có những cái bộ từ điển ngắn như là từ điển Phật học thực dụng và nhiều bộ từ điển khác sắp theo mẫu tự ABC. Cho nên không hiểu thì chúng ta đừng có bỏ qua, hãy tra khảo để mình hiểu thấu đáo. Có một lần tôi về quê thuyết giảng ở cái vùng ngoại ô của Đồng Tháp, thì có một Phật tử rất là thích là cái âm Hán Việt nhưng mà chưa từng học chữ Hán. Thì có lần chia sẻ với tôi đó, thì anh ấy nói rằng là Kiều Trần Như có nghĩa là cây cầu, kiều là cây cầu mà trần là thế gian, như là chân như, thì đây là cây cầu đi từ chuyển đời sang chuyện xuất thế gian, đi từ chuyển đời sang chuyển đạo, đi từ chuyển đời đến chân như. Nghe thì rất là hay, hấp dẫn, nhưng mà trên thực tế thì không có giá trị gì hết. Vì Kiều Trần Như á, là phiên âm Hán Việt về cái tên người Ấn Độ đặt là Cô Đa Na, thế thôi. Chứ ta đâu có là cây cầu đi từ đời cho đến đạo, đi từ phàm cho đến thánh, đi từ thế tục đến chân như gì đâu. Thì do gì mình không có hiểu được cái từ gốc, mình suy luận lung tung, từ đó nó dẫn đến cái việc ngộ nhận bị hiểu lầm. Tôi xin nói rộng thêm một chút xíu về vấn đề trí tuệ do nghiền ngẫm. Trong chữ Hán đó, nó có một cái loại hình chữ gọi là chữ tượng hình, dựa vào hình thuộc của sự vật mà ta mô tả ra cái chữ đó. Nhìn cái chữ đó thì ta sẽ hiểu được cái nội dung của nó được chứa đựng là cái gì. Tôi xin đi ví dụ chữ tướng và chữ tưởng. Trong chữ Hán á, tướng á, được kết tạo bởi hai bộ thủ. Bên chữ tái là chữ mộc, tức là cây, tượng trưng cho cảnh vật. Bên tay phải là chữ mục, có nghĩa là con mắt, đối tượng nhận thức. Như vậy tướng là cái gì? Là đối tượng nhận thức của con mắt, chỉ chung cho các nhận thức giác quan, bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Con mắt nhìn cây thì gọi là tướng, hay là cây được nhìn bởi con mắt gọi là tướng. Rất là rõ, mình học chữ Hán mình biết kết tạo như thế là mình nhớ rất là dài. Dưới chữ tướng có cái chữ tâm thì đọc là tưởng, tức là nhận thức của tâm đối với các tướng trạng bao gồm hình thái và màu sắc. Ví dụ á, nam thì là cơ bắp cao ráo, nữ đó là thấp hơn, duyên dáng, tóc thước tha, là điệu bộ nhẹ nhàng, chậm rãi, ý nhị hơn là người nam. Đó là tướng chung của giới tính nam và nữ. Và khi tâm mình á, để ý đến cái tướng chung của người nam, tướng chung của người nữ, tiếng riêng của mọi vật, thì lúc đó chúng ta được gọi là gì? Đang tưởng, tức là nhận thức về tướng trạng của con người và sự vật. Chỉ cần thêm cái chữ tâm với chữ tướng cho ta là tưởng. Và bằng cái thức cấu tạo từ này chúng ta hiểu từ rất là sâu và hiểu nhớ rất là gian. Áp dụng cái này vào trong kinh Kim Cang này, thì chúng ta thấy nó có một cái khôi hài dẫn đến ngộ nhận trong vấn đề tu và ứng dụng Phật pháp trong đời sống thực tiễn. Trên Kim Tăng có đề cập đến là bốn tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Ở đây các Phật tử có thể là mới nghe lần đầu bốn khái niệm này phải không? Còn các thầy các sư cô đó là đã biết cái này từ lúc mới vào chùa. Vì có một số chùa vào buổi thời kinh chiều đó đều có đọc kinh Năng Đoạn Kim Cang. Tức là kinh này đó nói về trí tuệ mà giá trị của nó như là phi kim cương, có thể chặt đứt được các nỗi khổ và niềm đau. Đang khi ở trong bản tiếng Sanskrit, nguyên ngữ của bản kinh này đó không phải là Lakshan là tướng, mà Đức Phật dùng là Sanya. Sanya có nghĩa là tưởng, tức là nhận thức của con người về cảnh vật. Thì thay vì đó người Trung Quốc đọc là nhân ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì phải đọc chuẩn là gì? Ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng và thọ giả tưởng. Tại sao nó có tình trạng bị lẫn lộn đó? Là vì đó những người mà ta khắc bản đó mà. Ngày xưa ta khắc bằng cái dụng cụ đục, ở trên đó là một cái bản gỗ. Thì thỉnh thoảng là thiếu cái sự chú tâm á, người ta quên đi cái chữ tâm bên dưới đi. Bỏ mất chữ tâm á thì là nhân tưởng, ngã tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Chúng ta là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Từ đó ngữ nghĩa của đó là hoàn toàn khác nhau. Ngã tướng là cái tướng của ngã. Tướng của ngã là tướng ống cao và tướng mặc cảm. Tướng ống cao thì vênh vênh tự đắc, ngước lên trên trên, hãnh diện tự hào, coi người không ra cái gì hết, bằng trợn mắt phù mang, rồi cái cách biểu hiện sắc mặt mà nhìn vào đó chúng ta thấy người đó là rất là khó chịu, rất là cao ngạo, khó có thể tiếp xúc được. Còn người mặc cảm từ thi đó thì rụt rè, co ro, sợ hãi, mất tự tin khi có mặt ở trước quần chúng. Nó thể hiện qua cái tướng đi đó là khúm núm, khum rum, nó không có tự nhiên, không có mạnh dạn. Thì cái đó là tướng ngã. Đang khi ngã tưởng là gì? Cái chấp về cái tôi, tâm lý chấp về cái tôi được gọi là ngã tưởng, khác hoàn toàn với là ngã tướng. Chấp về cái tôi thì gồm có ba phương diện: cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, cái này là sở hữu của tôi. Chúng ta bị vướng kẹt vào cái sự chấp ngã đó, từ đó nó dẫn đến nhiều loại tranh chấp ý thức hệ chính trị, tranh chấp quyền lợi kinh tế, tranh chấp về quyền lợi luật pháp, quyền lợi xã hội, quyền lợi dân sự và rất nhiều các hình thức chấp khác. Và nỗi khổ niềm đau của con người là do chấp ngã và ngã số mà ra, nó chi phối hết là mọi phương diện của cuộc sống. Đang khi Đức Phật nói là tu tập trí tuệ để phá cái chấp về ngã, phá cái chấp về nhân tức là con người, phá cái chấp về chúng sanh, ngoài con người còn có các loài động vật và thảo mộc, phá chấp về tuổi thọ dài hay là chết yểu, nó gọi là thọ giả tưởng. Bây giờ mình đọc nó thành là tướng, do quên mất chữ tâm đi thì ngữ nghĩa nó khác rồi. Tướng người khác thì có cao, thấp, mập, ốm, nước da trắng, nước da vàng, nước da đen, nó có quan trọng gì đâu. Thậm chí nó tạo cái khoảng cách tâm lý giữa mình và người khác nữa, nó tạo ra bất công bằng xã hội nữa, ứng xử thiên vị nữa. Còn chúng sinh là tập hợp của những con người và động vật. Còn tuổi thọ nó tồn tại trong sự sống của con người, động vật và thảo mộc. Như vậy thay vì đó mình chỉ biết có chữ Hán thì bản khắc gỗ thiếu chữ tâm, chúng ta sẽ đọc sai, hiểu sai và thực tập sai. Đó là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thôi. Còn khi mình biết tiếng Sanskrit thì chúng ta sẽ đọc vào cái bản gốc, và chúng ta biết rất rõ là khắc bản này bị sai, chứ không phải là do các tổ phiên dịch sai. Mà cái khắc bản nó sai đó, nó truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác là làm cho người ta hiểu sai thế thôi. Cho nên đó là phải đọc và nghiền ngẫm thấu đáo. Vì trong bài kinh này Đức Phật nói là trí tuệ quý như là kim cương, chặt đứt toàn bộ khổ đau. Mà nói về nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì có thấy cái gì được đâu. Bây giờ chúng ta phải nghiền ngẫm và đặt ra cái câu hỏi tại sao Đức Phật nói như thế. Này thấy nó tối nghĩa thì mình tra vào cái bản gốc thì chúng ta sẽ phát hiện ra thỉnh thoảng có những bản dịch chưa đầy đủ hết ý nghĩa. Có các bản dịch nó thiếu đi một hai chữ thôi, ngữ nghĩa nó hoàn toàn khác rồi. Cho nên tôi khuyên đó là các tăng ni trẻ chịu khó học các ngôn ngữ cổ Phật giáo, bao gồm tiếng Pali, để hiểu kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy, tiếng Sanskrit để hiểu được kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, tiếng Tây Tạng và Hán Cổ để hiểu được các bản dịch quan trọng của Phật giáo Đại Thừa từ tiếng Sanskrit. Ngoài ra còn biết thêm sinh ngữ là tiếng Anh và tiếng Hoa để chúng ta có thể đọc được những quyển sách hay về Phật Pháp, về triết học, về tôn giáo, về những điều cao quý trong đời. Do đó đó, nghiền ngẫm thấu đáo nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức về văn bản học, kiến thức về văn phạm học, kiến thức về thuật ngữ, kiến thức về cổ ngữ. Nó đòi hỏi rất là sâu, và chỉ có một thiểu số đạt được cái phương diện này. Còn ở mức độ bình dân, dầu không có kiến thức cổ ngữ đó, chúng ta cứ nghiền ngẫm kinh điển đã được dịch thuần Việt. Cái gì không hiểu thì hỏi các thầy, các sư cô giải thích giùm cho mình, chứ đừng có hiểu đại. Mà mỗi lĩnh vực nó có cái tính chuyên môn của nó. Qua lĩnh vực khác đó, chúng ta có thể là trở thành là bí lù, suy luận đại nó không có đúng được. Ví dụ như người học chữ Hán, nếu họ theo đạo Nho, đạo Lão mà đọc vào cái câu gì Nam Mô A Di Đà Phật thì đó là đọc đúng theo Phật học. Còn nếu mà học chữ Hán thông thường, người ta không đọc là Nam Mô mà đọc là Nam Vô, thì lúc đó có nghĩa là gì? Ở miền Nam hay là ông Nam đó không có cái gì đó. Chứ vô đây là phủ định từ, và đang khi cái này là phiên âm từ chữ Nam Mô ở trong tiếng Pali và Sanskrit, có nghĩa là gì? Cung kính, đảnh lễ, quy ngưỡng, hướng về, nương tựa. Nó có nhiều ngữ nghĩa đó. Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Con kính ngưỡng Phật A Di Đà, con nương tựa Phật A Di Đà, con lại Phật A Di Đà. Đó là theo nghĩa đen. Còn theo nghĩa bóng là gì? Phật A Di Đà là Phật vô lượng quang, tức là tuệ giác không giới hạn, trí tuệ không cùng tận. Con nương tựa vào tính tuệ giác không giới hạn đó. Rất là hay. Mình mới hiểu thấu đáo được ngữ nghĩa của nó. Như vậy là người Nho của Trung Quốc đó, mà đọc Nam Mô A Di Đà Phật, người ta sẽ hiểu là gì? Ở miền Nam không có Phật A Di Đà. Đang khi trong Phật học là gì? Kính lại Phật A Di Đà. Hai ngữ nghĩa nó khác nhau hoàn toàn à. Cho nên các nhà Nho đó, người Trung Quốc hiện đại, nếu không học Phật học đó, đọc vào kinh điển bằng chữ Hán cổ là cũng quề luôn. Hiểu cũng lơ tơ mơ, cũng không khá hơn gì người Việt Nam đâu. Bởi vì ngôn ngữ Trung Quốc hiện đại nó gọi là bạch thoại, là tiếng phổ thông nói hoạch toẹt là dễ hiểu. Còn Hán cổ đó nó không có chấm phết, dân phạm nó không có rõ ràng, cũng một từ thôi. Nhưng mà ở cái vị trí này nó trở thành là danh từ, ở vị trí khác nó trở thành là động từ, ở vị trí khác nó trở thành là tính từ, trạng từ. Rất là phức tạp. Cho đến năm 1912 đến 21 á, thì cái kinh điển Ấn bản Đại Tạng Kinh của Trung Quốc á, mới được các học giả Nhật Bản chấm phết câu thôi. Còn trước đó là không có chấm phết câu. Nhiều người đọc là vẫn có thể hiểu sai. Vì là chỉ cần là đặt sai cái dấu phết, dấu chấm thôi, ngữ nghĩa nó khác nhau rồi. Cho nên trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời Phật dạy nó đòi hỏi đến kiến thức về ngôn ngữ. Còn nếu tối thiểu mà không có kiến thức đó, thì chúng ta phải hỏi những chuyên gia về lĩnh vực đó. Các tăng ni thì có cơ hội này tốt hơn các Phật tử. Cho nên là muốn có được trí tuệ chiều sâu hiểu tối lời Phật dạy đó thì phải học thêm Phật pháp ở các trường Phật học. Phương diện 3, trí tuệ do tu tập Phật pháp. Tu tuệ, tu tập Phật pháp đó, trên thực tế được hiểu là tu đạo đức, tu thiền định và tu các phương diện của trí tuệ. Cái này nó được gọi là ba trụ cột, chia ra thành chi tiết thì gồm có 8 yếu tố, được gọi là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo. 8 yếu tố đó đó, về phương diện đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Nó kết thành là đời sống đạo đức của một con người. Về thiền định nó gồm có 2 yếu tố: chánh niệm, tức là làm chủ tâm và thân mình trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Chánh định là thực tập là 4 loại thiền. Thiền thứ nhất vượt qua tính dục. Thiền thứ hai đó là tập trung vào định để đạt được an lạc. Thiền thứ ba là trải nghiệm cái an lạc sâu trên nền tảng là rời bỏ cái an lạc đó là thấp bé. Và thiền thứ tư đó là buông xả hết mọi ý niệm để tâm mình được chân không hóa, nó thư thái không còn mọi vướng chấp vào quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp và mọi thứ trên đời. Hai phương diện của trí tuệ cần phải thực tập á, thì gồm có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn đúng, không chấp nhận chủ nghĩa duy vật, cho rằng là vạn vật bắt đầu từ vật chất, không chấp nhận chủ nghĩa duy tâm, cho rằng vạn vật được bắt đầu bằng tâm, không chấp nhận chủ nghĩa duy thần, cho rằng là thượng đế tạo ra vạn vật. Từ đó mình có được cái kiến thức đó là tương quan, tương duyên, tương thuộc, Phật giáo gọi là duyên khởi. Chánh tư duy đó bắt đầu bằng tư duy tích cực, tư duy đúng đắn, tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy thoát khỏi tham sân và si. Như vậy bất kỳ ai tu tập bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố điều trên: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, được gọi là người đang tu tập trí tuệ, hay là trí tuệ đạt được từ sự tu tập. Hiện nay thì Phật giáo chủ yếu là tu theo Tịnh Độ Tông ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên. Ở Tây Tạng thì tu theo Mật Tông, Mông Cổ ảnh hưởng từ Tây Tạng là cũng tu theo Mật Công. Liên Xô và một số nước phương Tây ngày nay ảnh hưởng từ Tây Tạng cũng tiếp tục tu Mật Tông. Thì đó là hai tông phái rất phổ biến ở những nước theo Đại Thừa. Còn tại Trung Quốc, đó, Nhật Bản và Triều Tiên, Việt Nam thì còn có thêm Thiền Tông. Thì gộp lại gồm có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, ba tông phái chuyên tu chiếm đại đa số quần chúng ở tại các quốc gia theo đạo Phật này. Tịnh Độ Tông thì nhấn mạnh đến ba kinh thôi: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thiền Tông trước thời của Lục Tổ Huệ Năng thì chú trọng kinh Lăng Già. Từ thời Ngũ Tổ Hoàng Mai, thầy của ngài Huệ Năng, cho đến trở về sau thì chú trọng kinh Kim Cang. Về sau này đó, người ta lại chú trọng Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu gom hết cả ba cái giai đoạn đó thì chúng ta có ba bài kinh: Lăng Già, Kim Cang và Bát Nhã Tâm Kinh là kinh nền tảng của Thiền Tông. Còn Mật Tông thì người ta chú trọng vào Thần Chú Đại Bi, rồi Ngũ Bộ Chú, Án Ma Ni Bát Di Hồng và một số bài kệ chú được sử dụng ở trong nghi thức tỳ ni, các bài thiền kệ của người tu sĩ và các nghi thức tụng niệm trong đó là mấy thời khóa tụng, bao gồm Thần Chú Thủ Lo Nghiêm vào buổi sáng. Do vì đó là đọc quá ít các bản kinh Những tu sĩ theo thiền tông, tịnh độ tông, mật tông á, chỉ là tiếp cận một đạo Phật ở một góc độ nhất định thôi. Cái cốt lõi của ba tông phái này đó giúp cho người tu tập đó đạt được chánh niệm. Niệm Phật là một cách thức để đạt được chánh niệm. Thiền công án, thiền thoại đầu, thiền chỉ, thiền quán cũng giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Và trì chú, các cái câu thần chú cũng là cái cách để chúng ta cột tâm lên, đặt tâm vào. Nhờ đó tâm chúng ta không có du lịch chỗ này chỗ nọ, thoát ra khỏi thân, cũng để đạt được chánh niệm thôi. Như vậy là ba pháp môn cốt lõi của Phật giáo, thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, chủ yếu giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, từ đó góp phần đạt được chánh định. Thì đó chỉ là hai trong tám bát kính, bát chánh đạo thôi. Mà bát chánh đạo là một phần tư của Tứ Thánh Đế. Đó là phương pháp tu tập quan trọng nhất của Đức Phật Thích Ca. Như vậy, để có được trí tuệ do tu tập, thì ngoài cái việc tu tập bát chánh đạo, chúng ta cần phải tu trọn vẹn hơn, đó là Tứ Thánh Đế. Tứ Thánh Đế nó gồm có bốn bước nhằm tiếp cận các nỗi khổ niềm đau, giải quyết nó một cách dứt điểm và không để nó tái diễn thêm lần nào nữa trong tương lai. Thì bốn bước đó nó gồm như thế này. Bước một, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực và tránh ba thái độ tiêu cực về nó. Thái độ cường điệu quá khổ đau, vì như thế sẽ làm cho mình mệt mỏi hơn, bất hạnh hơn. Thái độ phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Thái độ đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Vượt qua ba thái độ tiêu cực này, bản lãnh giúp cho chúng ta sau khi đối diện trước khổ đau rồi, chúng ta đi bước thứ hai, đó là phân tích và truy nguyên đâu là nguồn gốc của nỗi khổ và niềm đau. Quý vị cứ tự suy nghĩ đi, rồi quý vị sẽ phải chấp nhận Đức Phật đã kết luận tất cả các nỗi khổ và niềm đau trên đời này có đó đều được liệt vào bốn nhóm chính. Nhóm khổ đau phát sanh từ tâm tham lam, cái này nó liên hệ đến là các cái tệ nạn tham nhũng, rồi tội phạm kinh tế, tội phạm cướp giật, lừa đảo. Nhóm hai là các nỗi khổ niềm đau phát sinh từ tâm giận dữ, nặng nhất là giết người. Chúng ta thấy là đánh lộn nè, chiến tranh, hận thù, khủng bố, nó tạo ra biết bao nhiêu bất hạnh, nó thuộc về nhóm hai này. Nguyên nhân thứ ba đó là những nỗi khổ niềm đau phát sinh từ sự thiếu hiểu biết. Cái này nó chiếm đại đa số, bao gồm mê tín dị đoan như là tin phong thủy, tin địa lý, tin ngày giờ tốt xấu, tin vào thần tài thổ địa táo quân, cửu thiên huyền nữ mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân, tin vào tín ngưỡng thờ mẫu, rồi tin vào núi bà châu đốc, và tin nhiều cái tập tục kiêng cử được làm không được làm ở dịp Tết vân vân. Rồi tin vào giấy vàng mã, tin vào sau khi chết người ta tiếp tục tồn tại với âm phủ, tin có 10 cửa ngục, tất cả những cái đó đều được gọi là mê tín dị đoan. Và nỗi sợ hãi đó nó phát sinh từ việc thiếu hiểu biết. Có những nỗi khổ bị lừa, bị phá sản do thiếu hiểu biết về kinh tế, thiếu hiểu biết về lòng người. Có những nỗi khổ niềm đau nó phát sinh từ sự cố chấp, chấp cho mình là đúng, người khác là sai, chấp mình là số một, người khác là thứ yếu, chấp chân lý này, chấp tôn giáo nọ, vân vân. Thì đó là bốn nhóm chính dẫn đến toàn bộ các nỗi niềm đau mà con người đã chịu đựng, đang chịu đựng và tiếp tục phải gánh vác đó. Bước ba, sau khi thấy được quả khổ và nhân khổ, chúng ta cần phải thấy rằng là đối lập với nó là có niết bàn, đỉnh cao nhất của hạnh phúc. Niết bàn không phải là một cõi Phật, mà niết bàn là trạng thái tâm được thanh tịnh khi mà toàn bộ khổ đau kết thúc và nguyên nhân tạo ra khổ đau không còn nữa. Cái đó được gọi là niết bàn. Nếu mà có mặt bây giờ và tại đây thôi. Như vậy khi mình tin tưởng là có hạnh phúc mà cao nhất là niết bàn, đối lập và vượt lên trên khổ đau, thì chúng ta sẽ không tô đen cuộc sống, không cường điệu quá khổ đau, không bi quan yếm thế chán trường tuyệt vọng, chúng ta sẽ sống rất là thư thái nhẹ nhàng để mà tìm kiếm những giá trị an lạc hạnh phúc lâu dài. Bước 4, để hưởng được niết bàn đó, chúng ta phải thực tập bằng bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố như đã nêu hồi nãy rồi, không cần nữa phải lặp lại. Thì như vậy đó, bất kỳ ai tu theo tứ thánh đế, đối diện khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo, thì toàn bộ các nỗi khổ niềm đau kết thúc và trí tuệ được phát sinh. Cái đó được gọi là tu tuệ. Và trong kinh Đức Phật kết luận như sau: bất kỳ ai đạt được trí tuệ do nghe chân lý, đạt được trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý, đạt được trí tuệ do tu tập đạo đức thiền định và chánh kiến chánh tư duy, thì người đó sẽ đạt được một kết quả mà Đức Phật định nghĩa là gì? Tuệ giải thoát và tâm giải thoát. Cái là giải thoát tâm khỏi khổ đau và giải thoát được thực hiện bằng trí tuệ. Như vậy bây giờ đó, quý Phật tử có thấy rõ là ngôi chùa mà mình đang sinh hoạt tu học, ni viện tuệ quang, có ý nghĩa sâu sắc đến thế không? Sự chiếu soi của trí tuệ hay là ánh sáng của trí tuệ, nó giúp cho mình giải quyết được rất nhiều các vấn nạn trong cuộc sống. Và do đó nên tận dụng tối đa các giá trị trí tuệ cao quý này. Trước khi kết thúc thì tôi xin nhắc, trong nghi thức đọc tụng ở các ngôi chùa Đại Thừa đó, thì trong tam tự quy, quy thứ A là mình có một cái lời phát nguyện: thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển, có nghĩa đen là hiểu thấu đáo kho tàng chân lý của Đức Phật để đạt được trí tuệ như biển lớn. Nhưng mà trên thực tế thì rất nhiều Phật tử thì chẳng hề nghe thuyết giảng, chẳng đọc kinh sách Phật, chỉ có cầu nguyện lại Phật, sám hối, ăn chay, đi chùa. Đây là những cái bước thiện ban đầu mà lại lầm nghĩ rằng là mình đã làm tất tần tật mọi thứ rồi. Từ đó đó là không đạt được trí tuệ, lấy đâu mà có trí tuệ như biển lớn. Do đó sự chiếu soi của trí tuệ để kết thúc khổ đau đó, đối với nhiều Phật tử đó vẫn còn xa vời lắm. Thì qua bài pháp thoại này đó, tôi tha thiết kêu gọi các tăng ni trẻ và nhất là các tăng ni ở những vùng sâu vùng xa, nơi mà trường Phật học đó chưa thành lập, các cái buổi giảng Phật pháp gia giáo từ giáo mực đó là đạo có đức trọng mà không có, thì các vị nên chịu khó vào các trang mạng Phật giáo như là đạo Phật ngày nay.com, quảng đức.com, thư viện hoa sen.org và con đường giải thoát để đọc về bổ túc, nhờ đó có trí tuệ về Phật pháp. Và tôi cũng khuyên các vị tăng ni cà cùng các Phật tử, ngoài việc vào các trang web đó, nên vào chùa giác ngộ.com, Phật âm.com để nghe đại tàng kinh Phật giáo bằng âm thanh, sách nói Phật giáo hàng trăm cuốn, phim ảnh âm nhạc Phật giáo và bài giảng của là hàng trăm các tăng ni ở trong nước và nước ngoài, để mà mang trí tuệ, nhờ đó sử dụng nó soi sáng nhận thức, soi sáng hành vi, soi sáng lối sống và tạo ra những kỹ năng sống rất tốt để có được cái chất lượng hạnh phúc cao ở trong đời. Thấy rõ các giá trị của trí tuệ cho nên Đức Phật mới nói là duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ mới đích thực là sự nghiệp của con người. Vì có trí tuệ với việc lập nghiệp dễ. Có trí tuệ từ một người nghèo có thể trở thành giàu, một người khổ đau trở thành hạnh phúc, một người phàm trở thành chân nhân, một chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, một tiệm cận thánh nhân này trở thành thánh nhân, một thánh nhân này trở thành Bồ Tát, và Bồ Tát này trở thành Phật. Tất cả đều được thăng hoa nhờ vào trí tuệ hết. Đó là sự soi sáng của trí tuệ. Thì phần thuyết giảng về đề tài xin kết thúc tại đây.